về khuya vàng tiếng lúa đê mê.
Chương trình Quê hương mến yêu với Đoan Trang và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị.
Gió buồn đuổi lá rụng trên hè, mây bàng bạc, nặng nề, trôi đi chậm chậm như chia mối buồn của khách thiên lý tương tư. Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn, nhưng không còn thấy. Nhớ vẫn vơ, buồn nhẹ nhẹ. Cái buồn không xe rắc, cái nhớ không dây dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho người ta mệt nhọc, thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa, chóng tàn đi vì thế. Một tiếng dế ở chân tường, một gọn gió vàng heo hắt, hay một tiếng lá đụng cành trâm, đều nhắc ta nhớ lại những kỷ niệm xa xôi, dịu dịu.
Nhà thơ Trương Hàn thấy lá ngô rụng xuống giếng thu, thì sực nhớ đến rau thuần cá lư và muốn treo ấn trở về quê cũ. Gió thu một tiếng bên tai, thuần lư sực nhớ đến mùi giang nam. Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh tô châu nhấm nháp vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt rim, bát canh cần bốc khoái xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan, hay mẹ cốm vòng ăn với chuối tiêu trứng cuốc. Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng. Chương trình Quê hương mến yêu khi giới thiệu lại những đặc sản của ba miền đất nước, không mong gì hơn là ghi lại được nỗi buồn nhớ xa xôi và gửi gắm một chút tình cho những ai còn mang nặng trong lòng những biệt ly xa xứ. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe bài viết Trầu Cao Huế của Lê Văn Lân.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Đối với tuyệt đại đa số chúng ta trên đất khách, nhắc đến lá trầu, quả cầu, tựa hồ như nói về quá vãng, không liên hệ đến thực tại. Vì thói ăn trầu là một tập tục cổ truyền của văn hóa Việt Nam, mà chính thế hệ chúng ta lúc ở bên nhà không hề tuân thủ. Tuy nhiên, cũng may, những lá trầu, quả cầu vẫn còn e thẹn, xuất hiện trên những mâm lễ cưới hỏi của người mình tại ngoại quốc, như là một biểu tượng trung trinh đầy ý nghĩa. Mở mạng lưới computer về tin tức Việt Nam, tôi thấy dù người dân lớp trẻ ở thị thành hiện đại không còn mấy ai ăn trầu, nhưng cau trầu vẫn được trồng cho sự tiêu thụ ở vùng quê hay được xuất khẩu ít nhiều qua Trung Quốc hay Campuchia dưới dạng cau khô và lá trầu rang.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Riêng ở Huế, vì nhu cầu xây cất và đất đai bị chiếm dụng, qua lần tôi trở lại cách đây 2 năm, tôi thấy cánh đồng an cựu đã biến mất, tôi ngậm ngùi thay cho câu hát. Tôm rằng bóc vỏ bỏ đuôi, gạo dê an cựu mà nuôi mẹ già, nên đi xuống cửa Thuận An, qua Vĩ Dạ và Nam Phổ, tôi không còn thấy cảnh vườn ai mướt quá xanh như ngọc, để nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên. Tôi quả tình đã ngẩn ngơ vì cây cau đã từng để cho bản thân tôi nhiều kỷ niệm ấu thời. Buồng cau là một trong những hoạt động kinh doanh của gia đình tôi, nên nói chí tình, cau đã góp phần nuôi tôi ăn học. Ở Huế cách đây 50-60 năm, có 3 vùng có những vườn cau lớn là Nam Phổ, Kim Luông, Mỹ Lợi. Ít ai biết hồi tiền chiến, cau là một mặt hàng sản xuất quan trọng hàng đầu của xứ Huế. Đất Thừa Thiên Huế nguyên là đất thần kinh đế vương, nên quy tụ những tiến vật nông phẩm ngon tốt của khắp xứ, được nhà vua tùy theo phong thổ mà gây trồng tại đây. Do đó, Huế có nhãn lồng, đậu ngự, chuối tiêu, bắp cồn, gạo dây an cựu, thanh trà, nguyệt biều, quýt hương cần, mía mỹ lợi, sen tịnh tâm, vải phụng tiên, đào tiên, thế miếu. Tuy nhiên, đồng bằng của Huế Thừa Thiên chỉ bằng 1/3 của diện tích toàn tỉnh, với 500 cây số vuông làm đồng ruộng và 200 cây số vuông khô ráo dùng để ở và trồng trọt. Do đó, của ngon vật ngọt chỉ dùng đủ cho tiêu thụ ở địa phương. Riêng chỉ có cầu Huế là được trồng nhiều hơn cả, để sản xuất gửi ra nơi khác.
Đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Tình
một nhân vật lịch sử trong mắt tôi, cây cao vốn gốc từ Mã Lai đã được du nhập vào Việt Nam, trồng nhiều nhất ở các tỉnh miền Nam vì chịu nắng ấm, sau đó là miền Trung, quy tụ ở Nghệ An, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tại miền Bắc chỉ rải rác ở Hải Dương, Kiến An, Ninh Bình. Hình ảnh quý phái của thân cao mảnh và cao với tàu lá đuôi chim và chùm trái thon nhỏ như những trái trứng gà đã thăng hoa qua cầu, đầu rồng đuôi phượng le te, mùa đông ấp trứng, mùa hè đẻ con. Cao tươi xứ Nghệ, cao khô xứ Huế và xứ Quảng là những thứ hàng sản vật của miền Trung gửi ra ngoài Bắc. Chỉ có cái vùng cố cựu Bắc Hà, người dân đã tiêu thụ trầu cao với một mức độ kinh khủng, cho tập tục giao tế xã hội qua các dịp quan hôn tang tế phổ biến cả ngàn năm. Trầu cao là cái chìa khóa để mở ra những dịp chuyện trò giao tế. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Trầu cao là lễ vật bất khả thay thế cho nghi lễ hôn nhân. Trong đám cưới của nhà văn Nhất Linh, qua lời tường thuật của bà Nguyễn Thị Thế, thì như thế này. Đi đầu là 4 mâm cao xanh, phủ khăn nhiễu điều đỏ thắm, 4 quả sơn son, trong để chè đến 2 chóe rượu hai người gánh. Sau đến 2 con lợn quay, có 2 cái lọng xanh do 2 người phu cầm. Đến cửa nhà gái, có 2 bà mang tráp trầu ra mời, trầu tim thật khéo, vàng tươi, cuốn tròn như đoạn tre, cao vỏ cắt thành hình hoa, trên có hoa hồng thắm, mấy bông ngọc lan thơm ngát, cánh trong như ngọc. Miếng trầu thật đẹp, ai không biết ăn cũng phải cầm một miếng. Và tôi đây là tác giả, nói thêm trong dấu ngoặc là cô dâu trong đám cưới lịch sử này là bà Cẩm Lợi, là phu nhân của nhà văn danh tiếng Nhất Linh, nhà gốc buôn cao khô ở Hà Nội, nên đã từng giao thiệp với song thân của tôi ở Huế vào thập niên 40-50 trong dịch vụ buôn cao. Anh em tôi hồi thiếu niên còn nhớ, đã núp nhìn lén bà, thấy bài dung nhan cổ điển dễ nhìn với vấn tóc trần, hàm răng đen, và nhất là ăn nói linh hoạt, rất thực tế, hoàn toàn không giống nữ nhân vật trong tiểu thuyết Tên Loan, trong truyện Đoạn Tuyệt của Nhất Linh. Theo bà Thế kể, thì ông Nhất Linh đã cưới vợ là hoàn toàn qua mai mối, dục mãi ông mới chịu đi coi mắt. Hôm anh Tam đến, cô ngồi bán hàng nên chỉ thấy khuôn mặt thôi. Anh bảo hai con mắt đẹp, nhưng hình như vai xui quá. Thôi, mẹ và cô Năm bằng lòng là được. Đoan Trang có thấy không? Ngày xưa mà ông Nhất Linh, ông đi coi vợ là ông tới, ông chỉ nhìn thôi. Ông nói khuôn mặt thì đẹp, nhưng mà hai vai xui quá, nên mẹ chịu là được. Như vậy rồi, Đoan Trang có thấy ai ăn trầu hay ăn cao không?
À, dạ chưa anh Sơn Huy, nhưng mà ông này kiểu như là ông muốn coi về tướng số anh Sơn Huy.
Chắc vậy.
Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào, vượt qua trọn tình ta về Huế thương yêu.
Huyền thoại về một câu hát ru em. Tại sao mà trầu câu xứ Huế lại ngon? Ngon đến nỗi trở thành ca dao hóa những địa danh liên quan đến nó. Đối với người chưa từng ăn thử một miếng trầu, thì câu hỏi về cái ngon của trầu câu, nói chung thì mù tịt đã đành. Nói chi là trầu câu Huế, đặc biệt nói riêng. Ngay giả dụ là những người quen ăn trầu bô, chưa chắc đã nhận định đúng, cũng như dân ghiền rượu mà không sành điệu biết phân tích cái ngon của nhiều thứ rượu khác nhau. Trong ngôn ngữ dân gian, trầu câu được gọi bằng những tên khác nhau, tùy theo con mắt nhìn và cách sử dụng, tùy theo thể loại, địa phương. Về cây trầu thì dân ta, tùy theo gốc gác, sắc lá, độ dày hay mỏng, độ cay nồng, mà gọi như trầu Sài Gòn, có hai thứ trầu, đó là trầu Bà Điểm và trầu Bai. Trầu Sài Gòn ăn chơi nhã bã, thuốc gò vấp hút đã vài hơi. Trầu Bà Điểm lá thì mỏng, thật vàng, ít cay, được coi là ngon nhất, riêng trầu Bai thì gốc ở Tân Triều, tức là ở Biên Hòa. Trầu này thơm ngon thì gọi là trầu Bai Quế. Trầu Xà Lẹt, lá dày, xanh đậm, rất cay. Trầu Sóc Vinh thì lá đen mà dày. Còn về câu, ở Việt Nam đại loại có những tên như là câu Huế, câu Quảng, câu Nghệ, câu Hòn, câu Tứ Quý, câu Rừng, câu Sim. Riêng về trầu câu xứ Huế, theo tôi thì ông Ngô Tuệ trong bài viết Mua Vôi Chợ Quán Chợ Cầu của Huế viết từ năm 2000, quả là người cung cấp cho chúng ta những thông tin hiếm có, thú vị và bổ ích. Theo Ngô Tuệ, Thừa Thư Huế có bốn thứ trầu. Trầu cây hay trầu mọi do dân thiểu số ở tỉnh Quảng Trị đem vô bán ở Huế. Trầu quế thì lá dày, sắc lục hương vị cay. Trầu xà lẹt lá dài nhọn như lá tiêu, màu hơi vàng vàng, có nhiều sứa, vị cay nồng hăng và chát khiến phỏng miệng. Còn trầu hương thì lá lục, thơm ngon hơn cả, chỉ có ở vùng Chợ Dinh mới có, và phải ăn chung với câu Nam Phổ, mặc dù cả hai đều bán rất là mắc. Câu Nam Phổ mỗi trái, mỗi giác, trầu hương mỗi ngọn, mỗi tiền. Trầu bán không theo mớ, theo sắp, mà bán theo từng ngọn. Nhưng dân sành điệu đâu có xá gì đắt hay là rẻ. Tại sao mà trầu hương Chợ Dinh lại đặc biệt như vậy? Đây là đầu mối do dân nhai trầu nhóc nhét, tháo với nhau để làm quà đưa đẩy câu chuyện khi gặp nhau. Chợ Dinh vào thời Chúa Trị, vì là nơi đô hội, đất đai mắc như vàng, lấy đâu mà dựng chậu làm bằng những cây chim chim hay cây vòng cho dây trầu leo mà choáng chỗ. Bất đắc dĩ có sự trồng trầu trên mép thành vôi của các dinh thự của phủ chúa. Ai ngờ chất vôi làm cho lá trầu ngon hẳn, nên miệng của người dân văn hóa nói bằng cái tên là trầu hương.
Còn về cao thì trái cao Nam Phổ tại sao ngon? Thì cũng tại đất Nam Phổ đối diện bên kia sông với Chợ Dinh rất đắt đỏ vì phì nhiêu và cư dân chen chúc, nên người dân Nam Phổ kén trồng giống cao bánh dày với sự chăm chút vuông xới bón tưới, phải hồi đủ bốn tiêu chuẩn để gọi là cao Nam Phổ bánh dày, kê ra với câu Thiệu Vần nhịp như sau: mỏng vỏ nhỏ sơ, tơ lòng trong ruột. Mỏng vỏ và nhỏ sơ là hai yếu tố nói lên cái cấu tạo mảnh dẻ của sơ thớ ở phần cùi cao, nên nhai khá mềm, giòn dưới hàm răng. Còn tơ lòng là phần hột cao, có những đường đo đỏ nhỏ giống như vi ti huyết quản dưới da người. Trong ruột là khi bổ cao thành 3, thành 6 miếng, thì thấy ở giữa trung tâm trái cao có một vàng màng mạc, trong còn mọng nước. Và tác giả cũng xin thêm là trong dấu ngoặc về cái điểm trong quá trình kết hạt của trái cao là cao no hay là cao tiên đầm. Lúc kết hạt thì rỗng ruột và chứa nước thôi, còn cao càng già thì ruột cao càng đặc cứng lại, nên người bình dân mới dí dỏm ví như: sau thì đặc bí bì bi, con gái đương thì rỗng toàn toanh. Như vậy hái cao vào lúc cao đã có cái loại trong tượng hình đầy đủ, tức là hái cao đúng độ, nên người dân quê thường phải đứng dưới gốc cao lấy mắt trông lên ngọn cao để nhận định giai đoạn trổ buồn cao xem chín tới hay chưa. Thành ra câu nói thường nghe con gái Nam Phổ ở lỗ trèo cao phải chăng được hiểu là con gái Nam Phổ ngửa cổ trông cao. Buồn cao mà để quá già thì không tốt, nên mới có câu yêu nhau chẳng lấy được nhau, con lợn bỏ đói, buồn cao bỏ già. Trong mắt dân quê, quả cao phải giống như một người đẹp, ngoài xanh trong trắng như ngà, đức ông cũng chuộng, đức bà cũng yêu.
Vâng, thưa quý vị, thì vai trò của vôi ăn trầu cũng quan trọng đến nỗi người ta phải kén chọn vôi theo phẩm chất. Vì thiếu vôi thì trầu câu nhai không thành đỏ, và vôi làm cho miếng trầu có vị mặn, huyền bí. Miếng trầu thường được tên như sau. Trong trắng ngoài xanh, ở giữa đống đanh, hai đầu trống hỏng. Tức là bỏ vôi trắng trong lá trầu xanh rồi cuốn lại. Cuối cùng thì dùng lá cuốn lá trầu ghim lại cho khỏi bung ra. Tên như vậy là tên cuốn sổ, phân biệt với lại tên hình ngói, hình vuông, tên hình cánh phượng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Tại răng ở Huế hay hát, mua vôi chợ quán, chợ cầu. Chợ quán là chợ Tân Quán, Nguyệt Biều, còn chợ cầu là ở làng Thanh Lương. Hai chợ này ở gần bến nước sông Ngòi nên tiện đường chuyên chở vỏ hầu, vỏ hến để xây lò nung vôi. Lúc nung vôi, người ta lọc riêng những vỏ hầu hến trắng để nung vôi ăn trầu, còn những vỏ đủ màu, lạp sạp thì chỉ nung vôi dùng xây cất. Quá trình nung vôi để ăn trầu thì rất là tỉ mỉ. Vỏ hầu hến sau khi nung đúng độ thì mũn rẹo ra thành bột, nhưng người ta phải sàng sảy qua 2-3 lần để lọc bỏ tạp chất ra. Xong rồi lại nung thêm một lần thứ hai để lấy ra một thành phẩm tinh khiết là một thứ bột trắng tinh, không lẫn cát để sú với lại nước thành vôi. Muốn thử vôi ăn trầu có đạt đúng độ hay chưa? Khi sú vôi thì người ta lấy dao ăn trầu, cắt ngang để nghe xem có tiếng lạo xạo của hột cát nào chăng. Nghe nói vôi chợ quán và chợ cầu đã đạt cái tiêu chuẩn lý tưởng này. Tóm lại, cái ngon nghe như huyền thoại của miếng trầu câu của Huế đã một thời đúc kết thành câu hát ru để đời sau. Ru em cho thét, mua câu Nam Phổ, mua trầu chợ Dinh. Và miếng trầu, mặn vôi, chính là cái điệp khúc của tình yêu. Không đi thì nhớ, thì thương. Đi rồi lại nhớ Thanh Lương, chợ cầu. Không đi thì thảm, thì sầu. Đi rồi lại nhớ chợ cầu Thanh Lương.
Đôi lần đến với Huế mong mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Tình
Huế vào những mùa cao, thành phố Huế êm đềm thơ mộng, ngái ngủ vào thập niên cuối 20. đầu 30 là nơi thu hút giới doanh thương Bắc Hà vào buôn bán trên những mặt hàng kinh tế như cao khô, đồ sành sứ, thuốc lào, bàn ghế hay mở nhà in. Cha mẹ tôi chính là người đã đến Huế trong giai đoạn này và đem theo tôi khi còn ẩm ngửa qua căn nhà lớn làm thương điếm ở số 6 đường cửa Đông Ba, vùng Bến Tượng. Cha mẹ tôi đã kinh doanh về nghề buôn cao khô Huế, đóng bồ gửi ra Hà Nội, Nam Định, ngoài Bắc bằng thuê bao những toa xe lửa, nhưng cũng buôn những mặt hàng kinh tế mà dân Huế cần như đồ sành sứ bát tràng, đường đen, đường thẻ, đường muống từ Quảng ra, chiếu dệt từ Phát Diệm, dừa khô từ Bình Định. Vào những năm đầu 40, bị máy bay Mỹ thả bom, hàng hóa không chở bằng xe lửa thì chở bằng ghe mành đi biển của dân Trà Cổ, thường phải đậu ở bến Ba Vinh. Đến mùa cao rộ, cha mẹ tôi gọi mối thu mua hàng trăm gánh cao tươi từ Nam Phổ, Kim Luông gánh đến bán. Trong nhà thường mướn cả chục nhân công đến róc vỏ cao, tiện chủm và bổ cao ra từng miếng, xong xếp trên những cái xề lớn đường kính 2 thước tây, để hong khô trên những chảo than hồng phủ tro, được vây kín lại bằng cái bồ cót đang kín mắt. Cao khô thường chứa trong một cái bồ khổng lồ chiếm hết một gian nhà, nếu cao ẩm mốc thì được hong lại bằng khói diêm sinh. Khi cần gửi đi, cao khô được đóng bằng những vỏ tre đang như cái bộ gà lớn sau khi lót tơi, lót lá cao và mo cao cho thật kín. Những vỏ tre đang thì cha mẹ tôi đặt mối từ những làng Bầu La hay là Dạ Lê, còn những tơi cao là những lá cao đan lại với những dây dừa bền lại. Hồi nhỏ tôi đi học, vẫn thường mang tơi cá đan bằng lá cao này, còn buổi trưa ăn cơm quái trong những mo cao, chữ mo chỉ nghe ở Huế như câu hát nhạo. Tiếng Tây tôi để 3 mo, đến khi Tây hỏi tôi mò không ra. Những vỏ cao sau khi đóng xong được chở lên ga Huế bằng những nọc lớn đậu ở bến Tượng, rồi chèo lên đến bến ga phía bên kia câu Giả Viên rất tiện. Những người phu khuân vác thì tay cầm một cái thẻ tre, chỉ trả lại thẻ khi giao những vỏ cao để kiểm soát. Nhiều lúc cha mẹ tôi cũng thu mua cao khô đã làm sẵn từ làng Mỹ Lợi do ông bà trưởng Huyến làm. Cao khô bán thường tính theo chiếu cao và cân theo yến. Qua sự quen biết này và vào thời gian tản cư, anh em chúng tôi được ở nhờ ông bà này và có dịp biết khá rõ về ngôi làng quê hương của bà Từ Cung, với giọng nói của người dân có âm sắc khác hẳn với các giọng thổ âm khác, cùng được ăn những món thổ sản của vùng này như mía đường, khoai, thịt heo Mỹ Lợi. Một trong những người ở Hà Nội mua cao khô của gia đình tôi là bà Cẩm Lợi, như tôi đã nói. Người anh cả tôi cũng buôn cao ở Nam Định, gần Bến Thóc, nên con đường có cái tên đặc biệt là Phố Hàng Cao. Một điều cũng trùng hợp là quê ngoại vợ tôi là đất Cái Nhung, Vĩnh Long, nên bà ngoại hiền thê tôi cũng có một quãng vườn lớn để trồng cao. Trước đây, ở nhà vẫn róc cao, bổ cao, sấy cao khô và làm trầu rang bán cho người đàn thổ hàng năm. Cách rang trầu cũng giống như người Tàu ở trại Trà Long tỉnh ở Hàng Châu, rang những đọt trà non mới hái bằng cách dùng toai thon thoát, đẩy sát những tấm lá trầu trong một cái chảo nóng.
Huế vào lòng, trẻ chia đắng cay, gian khổ mặn nồng. Ơi Huế của ta, ta có Huế từ anh hùng nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Nặng lòng với Huế, xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta.
Một nền văn hóa trầu cau Việt Nam. Sau khi tra cứu, tôi thấy tục ăn trầu cau không nhất thiết có riêng ở Việt Nam, mà có tại nhiều quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, giống như tục ăn nấm vậy. Gần ta nhất là dân Campuchia và dân Chàm ăn trầu cau rất nhiều. Riêng về Vương quốc Chàm, trước thế kỷ 15, đã chia thành 2 dòng. Dòng cây cau trị phía Nam gồm có Phan Rang, Phan Rí và Khánh Hòa, Phú Yên. Dòng cây dừa trị phía Bắc gồm có Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Học giả ngôn ngữ học Mai Liệu đã thăm Mã Lai thấy rằng dân Mã cũng có tục lệ dùng trầu cau trong việc tiếp xúc và hôn nhân như ở nước ta. Thành ra, ở mọi xứ trên đều có những nền văn hóa trầu cau riêng. Ở Việt Nam, trầu cau đã chan hòa, trộn lẫn với những vần điệu ca dao, nên tạo ra một đặc thù độc đáo. Ở Thừa Thiên Huế, trầu cau cũng len lỏi vào câu hát ru, thấm thiết và những câu hát trữ tình như ở các vùng ngoại Bắc, trong Nam. Nhiều giả thuyết được nêu ra về lý do về tục thích ăn trầu cau. Có thể ưu tiên là để phòng chống bệnh tật như dân giao chỉ cần 3.000, chỉ gần 3.000 năm trước mà thôi, nhai trầu cau và vôi để làm ấm người, chống sốt rét, ngạ nước, cũng như phong tục nhuộm răng bằng vỏ lựu, ngũ bội, cánh kiến để ngừa sâu răng. Ngoài ra còn trị sáng lãi và cho thơm tho hơi thở. Dùng trầu cau như là một thứ ma túy, đem lại cảm giác say ngà ngà, lâng lâng. Hiện nay, ít ra có 200 triệu dân trên thế giới đang ăn trầu cau. Viết lại bài này với bao nhiêu kỷ niệm cũ, cách đây hơn nửa thế kỷ. Lòng tôi bùi ngùi vì không ngờ, bây giờ ngồi ở Texas, cách Huế nửa vòng địa cầu, mà bao nhiêu chi tiết của thuở hoa niên bỗng ào ạt trở về chỉ qua hình ảnh của miếng trầu quả cau Huế. Gốc Bắc, sống ở Huế, lấy vợ Nam, nên tôi tự xét mình ở vào một tình trạng duyên phận may mắn khá đặc biệt, nên với ba miền đất nước tôi đều dành một cảm tình nồng hậu giống nhau. Trong người tôi ba dòng sông tuôn chảy, máu Nhị Hà thắm đỏ chảy miên man, hồn ấu thơ đượm xanh dòng Hương Thủy, còn tim yêu nhịp nhảy nhịp Cửu Long Giang.
Đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư.
Chương trình Quê Hương Mến Yêu với bài viết Trầu Cau Huế của Lê Văn Lâm đến đây cũng đã chấm dứt. Đoan Trang và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.